Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng để tôn giáo trở thành bức tường ngăn cách". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, một tuần trước đây có hai em trẻ đến ở tại ngôi chùa này cầu xin tôi làm cho một buổi lễ thành hôn. Người cô dâu là một Phật tử, nhưng chú rể là một người theo Kitô, và đặc biệt chú rể này là người đã từng học ở trong một chủng viện. Em đã bảo với tôi rằng, bởi vì con là một chủng sinh trước đây trong một cái truyền thống tôn giáo như vậy, cho nên xin thầy chốc nữa xin cho con đừng phải lệ lại. Tôi nói không sao hết cả, bởi vì nghĩ cho cùng, con lạy cũng được, con không lạy cũng được, nhưng con nên hiểu rằng Phật hay Chúa điều chỉ là những tên gọi mà thôi. Đừng để cho những tên gọi đó trở thành những hàng rào ngăn cách. Đừng để cho những tên gọi đó trở thành những thành trì chốn mình ở trong những cái ngục tù của tôn giáo. Bởi vì nó chỉ là tên gọi, cho nên có hề gì để chúng ta có thể nhìn thấy một vị Phật ở nơi hình ảnh một Đức Chúa. Và cũng chẳng có hề gì để chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một Đức Chúa ở nơi một vị Phật. Và cuối cùng, thưa quý vị, em đó khi đi vào làm lễ đã theo người yêu của mình mà lễ lạy một cách rất thành kính. Lễ lạy một cách thành kính bởi vì em đó hiểu được rằng đúng, Chúa hay Phật cũng chỉ là những tên gọi mà thôi. Bởi vì có biết bao nhiêu người đã từng nhân danh Phật, ngay cả với cái hình thức của một người tu sĩ, mà từng làm bài hoại cho Phật Pháp, đã từng đi ngược lại những lời của Đức Phật dạy, dù người ta nhân danh là Phật tử Phật giáo chăng nữa. Cũng như có biết bao nhiêu người cũng nhân danh là những người con của Chúa, nhưng cũng đã từng làm xấu đi cái hình ảnh của Đức Chúa ở trong cái lịch sử của loài người. Cho nên Chúa hay Phật chỉ là những tên gọi. Cái đáng quý không phải ở những tên gọi, mà chính là những biểu tượng, những cái ý nghĩa của những biểu tượng mà những tên gọi đó đưa tới cho con người. Nếu Chúa là tình yêu, là bác ái, có gì ta không lệ lạy? Nếu Phật là từ bi, là hỷ xả, là giải thoát, là giác ngộ, có trở ngại gì ta không hỷ xả? Ở trong cái đạo của Phật, khi mà chúng ta nói rằng con quay về nương tựa Phật, thì điều đó có nghĩa rằng quay về nương tựa ở đến một bậc giác ngộ, ở đến một con người thấy rõ được cái bản chất thực sự của đời sống này, quay về ở đến một con người tỏ ngộ được chân lý giữa bao nhiêu những hư ảnh của cuộc đời. Những bậc giác ngộ như vậy, gọi là Phật cũng được, gọi là Chúa cũng được, gọi là một bậc thánh nhân nào đó cũng được, có hề gì để cho ta không quay về nương tựa. Khi mà con người của ta đây còn biết bao nhiêu những tội lỗi xấu ác, còn chìm đắm ở trong những mê mờ tâm tội, còn đang sống ở trong dục vọng tham sân, khi chúng ta nói rằng chúng ta quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, thưa quý vị, Pháp đó là gì vậy? Pháp đó là những lời của Đức Phật dạy, đúng rồi. Nhưng rộng ra hơn nữa, Pháp đó là tất cả những lời dạy đúng với chân lý, đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, đưa con người tới an lạc và hạnh phúc chân thật. Bất cứ một lời dạy nào mà có thể làm cho tâm hồn của con người trở nên trong sáng đẹp đẽ, bình an, bất cứ một lời dạy nào đưa con người tiến tới sự thật để có sự hiểu biết chân thật, cái đó thưa quý vị, tất cả đều là Pháp hết cả. Và cũng vì vậy cho nên khi ta bảo rằng con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, thì cái chữ ngoại đạo tà giáo không hẳn chỉ cho những tôn giáo khác, mà chữ ngoại đạo tà giáo muốn chỉ cho những con người đi tìm cầu những điều không đúng sự thật, đi trên con đường không đưa tới sự hiểu biết chân thật, rơi vào trong chỗ tà kiến và cuối cùng chết ở trong đau khổ mà thôi. Cái gì đưa tới sự thật? Cái gì đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới hạnh phúc an lạc chân thật? Cái đó thưa quý vị chính là chánh pháp. Cũng như vậy, khi ta nói rằng con xin quay về nương tựa tăng, thì tăng đó không chỉ là cá nhân của người tu sĩ này, cá nhân của người tu sĩ khác, mà tăng đó chính là tập thể của những con người đang đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Tập thể nào đi trên con đường đó, chính đó là cái nơi chỗ để ta trở về nương tựa. Một vị tăng có thể đi vào con đường tà vậy, và đó không phải là cái nghĩa của quy y tăng. Tăng vốn là thanh tịnh, bởi vì đó là những con người đi trên con đường thanh tịnh, sống với cái giới pháp thanh tịnh để đưa tới giải thoát, đưa tới giác ngộ. Tập thể nào ở bất cứ đâu có những con người như thế, đó chính là tăng, đó chính là cái nơi để cho ta quay về nương tựa quý vị. Cho nên trong đạo của Phật không bao giờ kêu gọi con người hãy nhắm mắt tin theo vị thầy này hay vị thầy khác, không bao giờ nhắm mắt để nghe những lời dạy này hay những lời dạy khác, mà không cần phải suy xét để biết đúng biết sai. Đạo của Phật vốn là cái đạo để đưa con người ta đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Come and see, đến để mà thấy. Mà muốn thấy thì mình phải mở con mắt của mình ra để thấy. Thấy cái gì? Thấy đâu thiện, đâu ác. Thấy đâu là con đường đưa tới đau khổ, đâu là con đường đưa tới hạnh phúc, an vui. Ai là con người thực sự cầu đạo, người đó sẽ có đủ sức mạnh để từ bỏ cái con đường xấu ác, mà dẫn bước vào cái con đường đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới hạnh phúc, an vui chân thật. Kính thưa quý vị, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là lễ Noel mừng Chúa ra đời, và đồng thời sắp sửa nữa là ngày lễ theo Tết Dương lịch, mở đầu cho một năm mới, chấm dứt một năm cũ. Tôi muốn kể là cái câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ đó để muốn nói một điều rằng chúng ta sẽ sống hòa hợp an vui giữa những truyền thống văn hóa khác biệt, giữa những truyền thống tín ngưỡng khác biệt, giữa những truyền thống tâm linh khác biệt. Bởi vì tôi tin một điều, những truyền thống văn hóa và tôn giáo từng có mặt lâu dài ở trên cái mặt đất này, trong xã hội loài người, ít hoặc nhiều những truyền thống đó từ thân vẫn có những giá trị mang tính cách phổ biến. Bởi vì chính những giá trị có tính cách phổ biến đó mới làm cho một truyền thống văn hóa tồn tại. mới làm cho một tôn giáo truyền thống tâm linh tồn tại. Từng có rất nhiều các em trẻ hỏi tôi rằng, thầy có tin vào Thượng Đế hay không? Thưa quý vị, tin vào Thượng Đế hay không, cái đó tùy thuộc vào cái ý nghĩa của Thượng Đế mà anh muốn nói. Nếu Thượng Đế đó là một đấng như một con người hữu hình, mà có đủ toàn quyền để quyết định tất cả số phận của con người, để ban thưởng cho con người cái này, để hình phạt con người cái kia, một đấng tạo hóa sinh ra tất cả và nắm lấy vận mệnh của tất cả. Thưa quý vị, tôi không tin có một đấng Thượng Đế như vậy. Nhưng nếu Thượng Đế là tình yêu, nếu Thượng Đế là bác ái, và ai là người đi trên con đường của tình yêu bác ái, người đó đang đi gần tới Thượng Đế. Thượng Đế như vậy không có gì trái ngược với cái đạo của Phật mà chúng ta tin tưởng hết tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, Đức Phật và đạo của Phật không phải chối bỏ sự hiện diện của các thần linh. Trong đạo của Phật có biết bao nhiêu thần linh quý vị, từ các vị thần ở trên cõi trời cao cho tới những vị thần hiện diện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên đừng bảo rằng đạo Phật là vô thần. Chỉ có một điều Đức Phật và đạo Phật nhấn mạnh, ngay cả thần linh chứ chăng nữa thì cũng không một vị thần linh nào nắm lấy cái uy quyền tuyệt đối để mà quyết định cho những đau khổ và hạnh phúc của con người, để mà làm cho cái thế giới này xấu hoặc tốt hơn hết cả. Mà chính là con người, chứ không phải ai khác, quyết định cho những hạnh phúc và đau khổ của mình, quyết định cho cái thế giới này tốt đẹp hơn hay là tàn ác xấu xa hơn. Và đây là cái sự thật mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở trong lịch sử của con người, cũng như ngay ở bản thân đời sống của mỗi người chúng ta. Khi ta làm ác, Thượng Đế nào, Đức Phật nào mà có thể đưa ta lên thiên đường, đưa ta lên niết bàn cực lạc quý vị? Khi mà ta làm ác, ta làm cho ta đau khổ đã đành, ta còn đóng góp để làm cho cái thế giới này trở thành một cái nơi đầy những đau thương và khổ hận. Cái đó là sự thật ở trước mắt. Ngược trở lại, khi ta sống một cuộc đời tốt đẹp, không làm tổn hại bất cứ một ai, chỉ biết giúp người giúp đời, chỉ biết muốn đem niềm vui tới cho mọi người mọi loài, thưa quý vị, ta làm cho cái đời sống của ta được hạnh phúc an vui. Và ít hoặc nhiều ta đóng góp vào để làm cho cái bộ mặt của thế giới này trở nên an vui hạnh phúc hơn. Bởi vì Đức Phật và đạo Phật chỉ rõ cho con người ta cái sự thật như vậy, để đưa con người hãy trở về với chính mình, để đừng đánh mất mình đi ở trong những niềm tin mù quáng, cũng như ở trong những dục vọng tham sân. Con người dễ đánh mất mình lắm quý vị, vì sợ hãi mà ta đánh mất mình. Bởi vì đứng trước những hiện tượng khi mà khoa học chưa giải thích được, con người bắt đầu sợ hãi, để thờ hết vì thần này tại vì thần khác, nào thần sấm thần mưa, nào thần này thần khác. Vì sợ hãi mà con người đánh mất mình để trở thành nô lệ cho các thần linh. Như thế ngay từ ở trong cái buổi bình minh của lịch sử loài người, và bây giờ đấy, trước một cái xã hội vật dục lôi cuộc, con người đã đánh mất mình ở trong một cuộc sống đầy những hưởng thụ phù phiếm dục lạc ở trong cuộc đời, để được cuối cùng không phải ai khác, chính con người phải trả giá cho những cái đó, đánh mất mình cho những trò chơi phù phiếm, đánh mất mình vào trong xì ke ma túy, đánh mất mình vào trong rượu chè cờ bạc, đánh mất mình để chỉ biết chà đạp lên trên kẻ khác, để sống làm sao mà thỏa mãn tất cả những dục vọng, kể cả những cuồng vọng của mình. Và cái đó chỉ không cái gì khác là thảm họa cho cái đời sống của con người ở trên mặt đất này. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật và đạo của Phật, khi nói về chánh kiến, thì cái chánh kiến đầu tiên mà con người phải biết, đó là chánh kiến về nhân quả. Chúng ta thờ các vị thần linh, chúng ta có thể thờ tất cả những bậc này bậc khác, nhưng mà đừng bao giờ quên rằng nhân quả chính là cái mà không một vị thần linh nào có thể làm thay đổi nó hết tất cả. Một kẻ độc tài thạc máu, gieo rắc thảm họa cho đời sống. Thần linh nào có thể cứu vớt một con người như thế? Một con người lương thiện trong sạch, dù không tin vào bất cứ một thần linh nào chăng nữa, thì thần linh nào có thể đem tai họa tới cho một con người như thế quý vị? Cái đó là cái rõ ràng ở trước mắt. Cho nên, Đức Phật và Đạo Phật chỉ cho con người ta nhìn thấy cái sự thật nhân quả của đời sống. Ai là người đứng vững ở trên cái lập trường nhân quả này? Người đó là người không sợ lạc vào tà kiến, không sợ lạc vào ngoại đạo. Anh tin Phật và biến Phật trở thành một vị thần linh để cầu xin Phật ban cho con cái này, Phật ban cho con cái kia. Thưa quý vị, người đó đang hành tà đạo chứ không gì khác hơn hết cả. Anh có thể không đến chùa, anh có thể không lạy Phật, anh có thể không tụng kinh, nhưng anh biết nhân biết quả, biết rằng một lời nói ác của mình hôm nay sẽ tạo ra đau khổ cho mình ở ngày mai. Biết rằng một việc làm lành của mình hôm nay sẽ đem tới niềm vui cho mình và cho kẻ khác. Để rồi anh biết bỏ ác, anh biết làm lành. Thưa quý vị, người đó đang đi trên con đường của chánh đạo, đang đi trên con đường của chánh kiến. Và đó chính là một trong những cái giá trị phổ quát mà Đức Phật muốn chỉ rõ để cho con người ta thấy. Phật có ra đời hay không có ra đời, sự thật đó vẫn là sự thật của muôn đời. Cũng như Phật dạy vô thường, Phật dạy vô ngã, Phật có ra đời hay không có ra đời thì đời sống này vẫn là vô thường như thế. Ai sinh ra không già, không bệnh, không chết, có cái gì tồn tại mãi mãi về cuộc đời này mà không bị hư hoại đâu quý vị? Cho nên Đức Phật và ở cái đạo của Phật có biết bao nhiêu là những giá trị phổ quát để cho con người dù có thể không tin Phật đi chăng nữa, chỉ cần có một tâm trí tỉnh táo, chỉ cần có một đầu óc biết suy xét, biết nhìn ra cái sự thật ngay ở trong cái đời sống trước mắt này, thì thưa quý vị, người đó vẫn là người đi trên con đường của chánh đạo. Người đó vẫn là người có cái chánh kiến thực sự ở trong cái đời sống này. Còn tin Phật, lạy Phật, mà cầu xin Phật cái này cái khác, Phật cho thì vui mừng, bảo đó là linh thiêng. Phật không cho thì tức giận buồn phiền. Tại sao Phật bất công thế này thế khác? Tin Phật mới như vậy, tức là đi vào con đường của tà kiến, con đường của tà đạo. Ngoài đạo tà giáo, chính nghĩa là như thế. Tôi tin rằng trong đạo của Phật có những giá trị mang cách phổ biến cho đời sống của con người. Và tôi cũng tin rằng ở đó những truyền thống tôn giáo khác cũng có những giá trị mang tới cách phổ biến cho đời sống của con người đó. Hãy hình dung cái xã hội của Tây Phương này, nếu không có các tôn giáo và những giá trị của nó để giữ gìn cho cái nếp sống của con người tốt đẹp, thì rồi xã hội sẽ loạn biệt bao nhiêu mà kể. Từng có những thống kê về xã hội học cho con người ta thấy rằng, ngay ở tại cái xã hội Hoa Kỳ, những gia đình nào mà có tôn giáo, những gia đình nào mà cha mẹ con cái có đi nhà thờ, thì gia đình đó ít gây ra những tai họa ở trong xã hội. Ngược trở lại, những gia đình nào mà ít có người đi nhà thờ, không có những niềm tin tôn giáo, thì những gia đình đó rất dễ đi vào con đường sống một cuộc đời làm tổn hại cho xã hội rất lớn. Cái đó thống kê xã hội học cho thấy như thế. Cho nên mình biết rằng ở trong cái truyền thống của Kitô giáo, trong truyền thống của tất cả các tôn giáo khác, vẫn có ở đó những giá trị phổ quát, những giá trị cao đẹp. Chỉ có điều một khi mà có người hành xử cái tôn giáo đó, ngay ở trong đạo của Phật cũng vậy, rất nhiều khi biến những giá trị tốt đẹp của tôn giáo trở thành những phương tiện để mê hoặc con người. Rất nhiều khi biến những cái giá trị tốt đẹp về tình yêu, về bạc ái, về từ bi, về hỷ xả trở thành những cái điều bất hảo để cho con người tạo nên tội lỗi cho chính mình mà thôi. Cái đó ta có thể nhìn thấy ở khắp tất cả mọi nơi. Năm cũ sắp sửa đi qua rồi, ta có thể nhìn thấy ở nơi đó những cái giá trị cho một cái xã hội tốt đẹp. Bởi vì ngày Giáng sinh, nó không chỉ là một sự kiện tín ngưỡng, mà nó còn là một sự kiện văn hóa ở trong cái xã hội Hoa Kỳ đấy. Nó đi liền với cái ngày mùng 1 Tết Dương lịch để mở đầu cho một năm mới. Cho nên, trước mắt ngày Chúa Giáng sinh, ngày Tết Dương lịch, đó chính là những ngày lễ để ít nhất đưa con người trong gia đình trở về sum họp với nhau. Chỉ cần cái hình ảnh của một gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái sum họp với nhau cũng đã là một hình ảnh đẹp ở trong cái nếp sống văn hóa của con người. Và chính cái đó góp phần để gìn giữ những giá trị cho con người, những giá trị cho đời sống của con người và cho sự ổn định, an toàn của xã hội. Cho nên, ngày Giáng sinh đến, ngày Tết Dương lịch sắp tới, như một người Phật tử, chúng ta có thể hòa vào ở trong cái niềm vui của cái xã hội này. Chúng ta vẫn có thể có được hình ảnh của những gia đình sum vầy họp mặt với nhau để ý chất có thêm một lần ở trong năm mà cha mẹ, con cái, vợ chồng có thể nhìn rõ nhau hơn, để cảm thông nhau hơn, để hiểu biết nhau hơn, để tìm thấy cái hạnh phúc ở bên nhau nhiều hơn. Và đó, thưa quý vị, giá trị của những ngày lễ mà xã hội này đang đưa đến cho tất cả chúng ta trong những ngày sắp tới đây. Trong tinh thần như vậy mà tôi xin chào mừng ngày Chúa Giáng sinh, cũng như xin chào mừng cái ngày Tết Dương lịch sắp tới, và mong rằng tất cả chúng ta không vì những ngăn cách của tôn giáo mà không hòa đồng được ở trong cái niềm vui của những gia đình sum họp ở trong cái ngày lễ này đấy. Bởi vì chính cái đó sẽ làm cho đời sống của ta êm ấm hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thương ta đứng giữa nơi này, bao la trời đất mà say ngục tù. Xuân qua hạ tới rồi thu, vô thường vẫn đến đuôi mù cõi đêm. Biển xa sóng dồn êm êm, nào ngờ nước cuốn vang dền bờ đê. Âm ầm đã vẫn mù mê, sáng na chẳng đợi nẻo về thu sinh. Rồi mai khói quyện thân mình, chiết thân tứ đại tình bỏ rơi. Thương thân nói chẳng nên lời, còn ai mắt chẳng lệ rơi sụt xuôi. Vui ngồi kẽ ở người đi, thân thì già hơn, tâm thì vô tâm. Trở về
Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.